Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Lê Tâm xin kính chào quý thính giả Phật tử và đồng hương đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi Úc Châu. Thưa quý vị, trong số các vị mỗi khi đi dự lễ ở chùa, dù là chùa Việt Nam hay ở hải ngoại, hẳn đều lắng lòng trước tiếng chuông, tiếng trống. Tiếng chuông chùa vang lên mỗi khi khai mạc hoặc kết thúc đại lễ, khiến cho không khí trở nên trang nghiêm, không gian trở nên thanh tịnh và quần chúng tham dự lễ nhiếp tâm lắng lòng chắp tay cầu nguyện. Tác giả Thích Giác Duyên trong bài Lịch sử và ý nghĩa chuông trống Bát Nhã cho hay: chuông trống là một trong các loại pháp khí của Phật giáo, sở dĩ gọi là Bát Nhã vì công năng của chúng là để thức tỉnh lòng người, có khả năng đánh động tâm linh của người nghe. Chuông trống Bát Nhã là danh từ chung để chỉ cho đại hồng chung, và trống lớn thường được đặt hai bên trái phải của chánh điện theo cách tả chung hữu cổ, nghĩa là bên trái đặt chuông, bên phải đặt trống. Nhiều chùa còn xây tháp an trí chuông và trống, nên nơi đặt chuông trống là lầu chuông trống. Thưa quý vị, chương trình Hương Từ Bi kỳ này xin được giới thiệu đến quý vị về ý nghĩa của Đại Hồng Chung. Đầu tiên, Lê Tâm xin mời quý vị cùng nghe trích đoạn bài Nghe Chuông và Chắp Tay, trích trong tập sách An Trú Trong Hiện Tại, tác giả Thích Nhất Hạnh, qua giọng đọc của Kim Cúc. Xin mời quý vị cùng nghe.
Nghe chuông và chắp tay. Hầu hết các ngôi chùa ở xứ ta đều có đại hồng chung. Đại hồng chung là chuông lớn mà mỗi khi được thỉnh lên thì âm thanh có thể nghe được từ thôn trên xóm dưới. Đại hồng chung được thỉnh vào buổi khuya và buổi tối, mỗi buổi đúng 108 tiếng. Người thỉnh chuông được gọi là tri chung. Đại hồng chung thường được treo trên lầu cao, gọi là lầu chuông hay gác chuông, để âm thanh có thể đi xa. Đại chúng thức dậy lúc 4 giờ sau khi nghe 3 tiếng chuông báo chúng. Chuông báo chúng hình thù cũng tương tự như đại hồng chuông nhưng nhỏ hơn nhiều, được treo ở hành lang và âm thanh chỉ đủ nghe trong khuôn viên của chùa. Đại chúng có chừng 20 phút để chuẩn bị trước giờ ngồi thiền buổi sáng. Có những chùa lớn mới có thiền đường riêng. Ở nhiều chùa, đại chúng ngồi thiền trên chính đơn, giường ngủ của mình. Cũng có chùa tổ chức ngồi thiền trên Phật điện. Vị tri chung bắt ghế ngồi trước đại hồng chung. Vị này thở những hơi thở vừa nhẹ, vừa dài và nhiếp hết tâm ý vào hơi thở, không để cho tâm ý loạn động. Từ hành lang chánh điện, tiếng chuông báo chúng lại vọng lên, lần này 3 hồi và 3 tiếng. Vị tri chung lắng tai nghe và tiếp tục theo dõi hơi thở. Người đang thỉnh chuông báo chúng là vị hương đăng, phụ trách Phật điện và thiền đường. Khi hồi chuông báo chúng thứ 3 sắp chấm dứt, vị tri chung của chúng ta chắp tay làm lễ đại hồng chung, rồi nâng chiếc vồ trên hai tay và bắt đầu thức chuông. Vị này thỉnh 7 tiếng nhẹ trên mặt trăng của đại hồng chung, tiếng thứ 4 và tiếng thứ 5 hơi gần nhau. Hồi chuông báo chúng thứ 3 đã chấm dứt, vị hương đăng nghe 7 tiếng chuông thức biết là vị tri chung đã sẵn sàng, liền thỉnh tiếng chuông đầu trong 3 tiếng chuông báo chúng chót. Để đáp lại, vị tri chung thỉnh 1 tiếng đại hồng chung, tiếng này tròn đầy, lớn mạnh chứ không như 7 tiếng thức. Vị hương đăng thỉnh tiếng chuông báo chúng thứ 2, vị tri chung đáp lại bằng 1 tiếng đại hồng chung. Vị hương đăng thỉnh tiếng chuông báo chúng cuối cùng. Sau khi nghe tiếng đại hồng chung thứ 3 đáp lại, vị hương đăng mới gác dùi chuông lên. chắp tay, nghiêng mình trước chuông báo chúng và đi vào Phật điện. Vị tri chung đợi cho tiếng chuông thứ ba ngân hết mới thỉnh tiếng chuông thứ tư. Phía dưới chuông có một sợi dây cột ngang qua hai bên chân giá chuông, sâu qua sợi dây là 108 cái thẻ. Thỉnh xong một tiếng chuông, vị tri chung đẩy một cái thẻ từ bên phải qua trái. Khi cái thẻ cuối cùng đã được đẩy qua, vị tri chung mới bắt đầu nhập chung. Nhập chung tức là kết thúc buổi thỉnh chuông để bắt đầu buổi công phu sáng. Trong thời gian thỉnh chuông, vị tri chung theo dõi hơi thở và nhiếp phục tâm ý tiếng chuông. Trước khi thỉnh một tiếng chuông mới, vị này đọc bài kệ thỉnh chuông. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Nếu người thỉnh chuông gạn lọc ba nghiệp, thân, khẩu, ý cho thanh tịnh để gửi lòng theo tiếng chuông, thì người nghe chuông cũng đáp ứng lại bằng sự nhiếp tâm của mình. Giờ này đại chúng đang ngồi thiền, mọi người nương theo tiếng chuông để nhiếp niệm và theo dõi hơi thở. Những vị có trách nhiệm đang nấu nước hay lo cháo sáng cho đại chúng cũng phải vừa làm vừa nhiếp niệm, nương theo tiếng chuông. Trong làng có những người đã dậy sớm, kẻ thì lo nấu cơm, kẻ thì lo gồng gánh đi chợ, người thì chuẩn bị nông cụ để ăn sáng xong thì ra đồng. Nếu họ là những người Phật tử biết thực tập, họ cũng theo dõi tiếng chuông và nhiếp niệm. Nghe tiếng chuông, họ ngừng mọi sự nói năng và suy nghĩ. Họ theo dõi hơi thở và nhiếp niệm theo tiếng chuông. Họ thầm đọc bài kệ nghe chuông. Lắng lòng nghe, tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Sở dĩ đại hồng chuông phải lớn và phải được treo cao là vì sự thực tập không phải chỉ được giới hạn trong chùa mà còn được thực hiện trong làng, trong xóm. Tiếng chuông thức tỉnh, vì vậy là một trong yếu tố của nền văn minh tinh thần trong xã hội ta. Có những người đã quá lờn với tiếng chuông và vì vậy nghe tiếng chuông vẫn giữ thái độ dửng dưng. Trong số những người này, có cả những vị trong giới xuất gia và những vị trong giới tại gia rất gần gũi chùa chiền. Những vị này đã đánh mất một phương tiện rất quý giá để thực tập đạo tỉnh thức. Họ phải tập nghe lại tiếng chuông. Nếu họ quyết tâm thì chỉ trong vài tuần lễ, họ đã có thể nhận được thông điệp của sự tỉnh thức mà tiếng chuông mang đến. Những ai trong chúng ta chưa bị lờn với tiếng chuông, hãy cẩn thận giữ gìn để tiếng chuông còn giữ được tính cách thiêng liêng của nó. Giữ gìn bằng cách thực tập, mỗi lần nghe tiếng chuông ta phải nhiếp niệm, theo dõi hơi thở, ngưng mọi nói năng và suy tư, thầm đọc bài kệ nghe chuông. Khi nghe tiếng chuông, nếu ta đang ở trong tư thế nằm thì ta nên ngồi dậy để tỏ sự cung kính. Hoặc nếu ta đang ngồi trong một tư thế không đẹp thì ta cũng chỉnh đốn lại tư thế ngồi để bày tỏ sự cung kính. Bởi vì tiếng gọi của tiếng chuông là tiếng gọi của Bụt.
Kính thưa quý vị, Đại Đức Thích Pháp Hòa trụ trì tu viện Trúc Lâm Tây Thiên tại Canada, khi giảng trước đại chúng về ý nghĩa của Đại Hồng Chung, đã từng nhắc đến bài thơ Hương Sơn Phong Cảnh của tác giả Chu Mạnh Trinh. Trong đó có hai câu: vẳng bên tai một tiếng chài kình, khách tan hải giật mình trong giấc mộng, để nhấn mạnh ý nghĩa tỉnh thức của tiếng Đại Hồng Chung đối với các Phật tử hữu duyên. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với một bài hát ca trù mang tên Hương Sơn Phong Cảnh của nhà thơ Chu Mạnh Trinh do Đào Nương, Vân Mai diễn ngâm. Thank you.
lành Phật.
Thank you.
Kính thưa quý vị, có thể nói chuông hay đại hồng chung là một pháp bảo, pháp khí linh thiêng có sức lan tỏa rất lớn đến đời sống tâm linh của con người, mọi loài và mọi cảnh giới. Vậy làm thế nào để nương mình theo tiếng chuông và tu tập theo tiếng chuông? Xin mời quý vị cùng nghe tiếp trích đoạn bài viết Nghe chuông và chắp tay, trích trong tập sách An trú trong hiện tại, tác giả Thích Nhất Hạnh, qua giọng đọc của Kim Cúc. Xin mời quý vị cùng nghe.
Trong gia đình, bạn cũng có thể thực tập chánh niệm bằng tiếng chuông. Bạn có thể thỉnh về nhà một cái chuông thuộc loại gia trì. Nên chọn một chuông thật tốt, phải thử xem âm thanh có trong lành, ấm áp và có đạo vị không, rồi hãy thỉnh chuông về nhà. Điều này quan trọng lắm, bởi vì tiếng chuông là tiếng gọi của Bụt. Trong nhà nên thiết trí một phòng nhỏ gọi là phòng tĩnh tâm. Đừng bày biện gì trong phòng ấy ngoài một chiếc bàn nhỏ và một bình hoa, một lư trầm và nếu có thể thì thêm một tượng Bụt. Tôi nói nếu có thể, đó là vì ta khó tìm được một tượng Bụt đẹp. Bụt thì phải đẹp, từ dáng ngồi, nét mặt cho đến nụ cười. Trên thị trường, ta thấy tượng Bụt rất nhiều, nhưng phần lớn đều xấu, không hình dung được tư thái hùng mạnh, giải thoát và an lạc của Bụt. Bạn đừng vội thỉnh một tượng Bụt và nếu bạn chưa thật bằng lòng về tượng Bụt ấy. Phải nói cho người chủ tiệm biết rằng những tượng ấy vì không diễn tả được tinh thần hùng vĩ, giải thoát và an lạc của Bụt, cho nên chưa phải là tượng Bụt. Nếu ta thỉnh một tượng Bụt xấu về, tức là ta khuyến khích người ta tạo thêm những tượng Bụt xấu. Người tạo tượng phải là người biết về đạo Bụt và phải thực tập theo đạo Bụt mới có thể tạo nên những tượng Bụt có tinh thần tỉnh thức và từ bi. Tôi biết có một số nhà nghệ sĩ luôn luôn ăn chay, ngồi thiền và đi thiền hành trong suốt thời gian tạo tượng. Tượng Bụt của ông ta làm rất có giá trị nghệ thuật và tâm linh. Nếu chưa được gặp tượng Bụt đẹp, thì bạn hãy cứ bằng lòng với bình hoa mà bạn đặt trên bàn trong phòng tĩnh tâm. Bình hoa ấy, bạn vừa cắm, vừa thở theo chánh niệm. Bình hoa ấy đại diện xứng đáng cho Bụt hơn một tượng Bụt xấu xí, không có tướng Bụt. Trong phòng tĩnh tâm, bạn có thể đặt một ít gối ngồi thiền. Trong gia đình có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu gối. Bạn có thể để thêm vài cái gối dành cho những người thất, dành cho những người khách thân của gia đình, những người biết giá trị của sự nghe chuông và tĩnh tâm. Buổi sáng, trước khi đi làm hay đi học, bạn hãy để ra 5 phút để thực tập nghe chuông, mở cửa phòng tĩnh tâm nhẹ nhẹ và theo dõi hơi thở. Chắp tay búp sen làm lễ Bụt hoặc bình hoa thay mặt Bụt. Khoan thai ngồi xuống, ngay ngắn, thảnh thơi trên một tọa cụ, gối ngồi, đối diện với chuông, chắp tay làm lễ chuông, cầm dùi chuông lên, theo dõi hơi thở vào và hơi thở ra 3 lần. Đọc bài kệ thỉnh chuông xong, bạn mới thỉnh chuông. Phải thỉnh chuông sao cho tiếng chuông đừng chát chúa và cũng đừng non yếu. Khi tiếng chuông vọng lên, bạn vừa theo dõi tiếng chuông, vừa thở vào rồi thở ra. 3 hơi thật sâu, thật nhẹ, bạn thầm đọc bài kệ nghe chuông. Như vậy là bạn đã thực tập được 1 lần. Bạn nên thực tập thêm 2, 3 hay 4 lần nữa trước khi chắp tay làm lễ chuông và đứng dậy. Nếu thực tập chín chắn thì tâm hồn bạn sẽ an lạc và thanh tịnh. Một ngày được bắt đầu như thế rất có thể là một ngày đáng sống. Bạn chỉ để ra có 3 phút thôi, nhiều là 5 phút. Buổi tối trước khi đi ngủ, bạn cũng nên thực tập nghe chuông như thế. Tốt nhất là cả gia đình cùng làm chung. Các em bé từ 3 tuổi trở lên đều đã có thể thực tập. Nếu bạn muốn ngồi thiền thêm thì bạn cho phép trẻ em đi ngủ trước rồi bạn tiếp tục ngồi. Trong ngày, mỗi khi bạn thấy tâm trạng mình bất an, bạn nên lắng lặng vào phòng tĩnh tâm và thực tập nghe tiếng chuông. Những lúc thấy trong người bực bội, nóng giận, chán nản, bạn đừng nói năng gì hết với ai trong nhà. Nói năng những lúc đó có thể gây ra điều bất lợi cho hạnh phúc và an lạc. Bạn hãy một mình đi vào phòng tĩnh tâm để thực tập nghe chuông. Trong gia đình, mỗi khi nghe tiếng chuông vọng ra từ phòng tĩnh tâm, ai nấy cũng đều phải im lặng, ngừng suy tư, theo dõi tiếng chuông, theo dõi hơi thở và thầm đọc bài kệ nghe chuông. Có làm được như vậy mới xứng đáng là một gia đình sống theo tinh thần của Bụt. Tại chùa, mỗi khi nghe tiếng chuông, dù đại hồng chung, chuông bảo chúng hay chuông gia trì, ta cũng phải im lặng để thực tập. Giới xuất gia cũng vậy, giới tại gia cũng vậy. Ta hãy phục hồi lại uy thế tinh thần của tiếng chuông chùa. Nền văn hóa tâm linh của chúng ta sẽ được phục hồi từ tiếng chuông chùa.
Kính thưa quý vị, đến đây chương trình Hương Từ Bi xin được kết thúc. Lê Tâm xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành với chương trình hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày cuối tuần nhiều niềm vui. Để kết thúc chương trình, Lê Tâm xin mời quý vị đến với ca khúc Mõ và Chuông, sáng tác Hàng Châu qua giọng ca của Phật tử Diệu Trí. Hương Từ Bi xin hẹn gặp lại quý vị giờ này tuần sau. Xin trân trọng kính chào.
Lặng lặng mà nghe. con người khổ lý sầu thương, mang trái tim sân si.